Bố y quan đạo, chương 567, trở lại thế giới yên bình, góc truyện audio.com, tin đồn lại bùng lên, trước tiên là ở Ủy ban Cải cách chủ nhiệm huyện Tang Trương nhằm vào Trương Thanh Vân để kiên quyết phản kích với những tin đồn thất thiệt bên ngoài, lần này cũng không phải là những sự việc đơn giản. Hùng Tiên Vân lại một lần nữa tiến hành khen ngợi Trương Thanh Vân, lão đối với hạng mục đường sắt ở Thiết Mã có cái nhìn khách quan, nhất định phải bắt buộc Ủy ban Cải cách phê duyệt ngay lập tức. Cho nên xét từ góc độ này thì những tin đồn về sự phi pháp ở Thiết Mã đã không còn, Trương Thanh Vân còn tiến thêm một bước xác lập quyền uy ở Ủy ban Cải cách. Trong quá trình này Trương Thanh Vân đã tạo ra cho người khác cảm giác đã làm tròn trách nhiệm ở Ủy ban Cải cách. Ngoài khen ngợi thì Hùng Tiên Vân còn hội ý lãnh đạo chính thức tấn công những tin tức lan truyền trong Ủy ban Cải cách, nếu cán bộ nào dao động thì bắt buộc phải giáo dục lại. Trọng tâm trong những vấn đề chính là kiên quyết phê bình những tin đồn về Trương Thanh Vân ở Ủy ban Cải cách. Trương Thanh Vân là một cán bộ tận tâm với chức trách, ngược lại còn bị người ta dùng lời lẽ ác độc để đả kích, như vậy tác phong đảng nằm ở đâu? Công nghĩa nằm ở đâu? Lần này rõ ràng Hùng Tiên Vân đã giúp Trương Thanh Vân một ân huệ lớn, những lời đồn trước đó lập tức bị chặn ngang họng, những hành động của Ủy ban Cải cách cũng trực tiếp ảnh hưởng đến bầu không khí trong thủ đô. Cục Tổ chức Trung ương cũng rất nhanh thành lập một tổ điều tra đặc biệt về sự kiện lần này, cuối cùng lãnh đạo Trung ương quyết định công khai phê bình tình hình nhiều cán bộ có tư tưởng không đúng đắn, trong đó nói đến ví dụ là Trương Thanh Vân. Tất nhiên Trương Thanh Vân không bị điểm danh trong số các cán bộ tư tưởng không đứng đắn kia, nhưng chỉ là như vậy cũng làm cho tất cả tin đồn tan thành mây khói. Trong đảng thường là như vậy, khi có chuyện thì người ta thích suy đoán lung tung, nhưng chỉ cần lãnh đạo đứng lên lớn tiếng tuyên bố thì lập tức trở nên đoan chính. Sau đó mọi người suy nghĩ theo ý của lãnh đạo, càng nghĩ càng cảm thấy đúng. Trương Thanh Vân xử lý sự việc kêu gọi đầu tư sai trái ở Thiết Mã rõ ràng là không sợ cường quyền, quyết đoán ra lệnh cho Chiêm Hồng Quế làm sáng tỏ vấn đề. Đây hoàn toàn là hành vi chí công vô tư, sao lại bị người ta cho rằng có tranh đấu chính trị. Những lời bịa đặt này đúng là quá lố. Hơn nữa Trương Thanh Vân còn là cục trưởng Ủy ban Cải cách, vấn đề kêu gọi đầu tư sai quy định vốn nằm trong phạm vi quyền lực của hắn. Trương Thanh Vân xử lý vấn đề lần này là hoàn toàn hợp lý, cũng không có gì không hợp lý. Phân tích như vậy tất nhiên sẽ biến đổi góc độ, đôi khi góc độ thay đổi thì cả thế giới sẽ cải biến. Lúc đó Trương Thanh Vân với hình tượng âm mưu quỷ kế và lòng dạ hẹp hòi lập tức cao lớn hơn hẳn, bây giờ đã trở thành hình tượng không sợ quyền thế, là đại biểu của cán bộ trẻ vĩ đại có can đảm khiêu chiến. Tình cảnh xoay chuyển quá nhanh, tất cả đều nằm ngoài dự kiến của Trương Thanh Vân. Không những là thế, ngay sau đó Triệu Văn Phong cũng được khen ngợi. Lý do Bộ Tài chính khen ngợi Triệu Văn Phong là quá đơn giản, nói hắn biết suy xét cho tình hình Thiết Mã, vì quá khó khăn trong quá trình bắt đầu hạng mục mà biết nhìn đại cục, đã sớm giúp đỡ tài chính cho Thiết Mã, vì vậy mà công trình mới khởi công thuận lợi, tất nhiên sẽ có ảnh hưởng tích cực với toàn bộ hạng mục ở Tấn Đông. Khi Trương Thanh Vân nghe thấy tin tức này thì thiếu chút. Góc truyện audio.com nữa đã té xỉu, đúng là hai chữ quan trường, dù nói thế nào cũng đúng. Khoảng thời gian trước những tin tức lưu truyền bên ngoài đều rất bất lợi cho hắn, bây giờ chỉ sau vài ngày mà hướng gió dư luận đã thay đổi, bây giờ lại có thêm cái nhìn một người đắc đạo cả nhà lên trời. Xem ra đầm nước ở Bộ Tài chính quả nhiên rất sâu, nhanh như vậy đã biết bày tỏ qua điểm tổ chức, người có tâm vẫn còn rất nhiều. Nhưng sự việc thay đổi cũng không làm biến đổi cái nhìn của Trương Thanh Vân với Triệu Văn Phong. Lần này Trương Thanh Vân tan tầm về nhà đã gặp hai vợ chồng Triệu Văn Phong đến thăm, tất nhiên bầu không khí lúc này sẽ rất nhiệt liệt. Triệu Văn Phong còn mang đến đủ lễ vật cho con gái Trương Thanh Vân, điều này làm cho Mạn Mạn ồn ào bác trai bác gái loạn xạ, mà Trương Thanh Vân thì chỉ cảm thấy buồn cười, hắn không nhịn được phải nói. Tam ca thế nào, có muốn đến phòng làm việc ngồi một chút không? Triệu Văn Phong đỏ mặt, hắn có chút xấu hổ, nhưng cuối cùng vẫn là ra mặt dày, hắn khoát tay nói. Đi đến phòng làm việc để làm gì? Hôm nay anh và chị dâu đến thăm, quan trọng là tạo ra thêm tiếng cười cho Mạn Mạn. Triệu Giai Ngọc cũng rất vui, tất nhiên không phải vui vì Triệu Văn Phong đến chơi, mà tâm tình phức tạp của Trương Thanh Vân chèn ép bao ngày qua cuối cùng cũng tan biến. Biến đổi lần này quá bất ngờ, nhưng cuối cùng Trương Thanh Vân vẫn có ảnh hưởng tích cực, đây mới là tin tức quan trọng. Trương Thanh Vân thấy tình cảnh như vậy thì đúng là không biết làm gì hơn, dù Triệu Văn Phong là thế nào thì sự thật cũng đã giúp mình, sau đó mình còn làm phiền đến đối phương. Bây giờ sự việc có kết quả, đôi bên vui vẻ, hai vợ chồng bọn họ đến chúc mừng cũng không thể xem là mặt dày. Thanh Vân, trước nay Tam ca cũng rất ít khi khâm phục người khác, nhưng lần này đúng là khâm phục cậu. Cậu dám ra tay, có can đảm, anh đúng là xấu hổ với cậu. Triệu Văn Phong nói, giọng điệu khá chân thành. Triệu Văn Phong hôm nay đúng là cực kỳ vui sướng, hắn cảm thấy nhân họa đắc phúc, hơn nữa còn được khen ngợi công khai, điều này làm người ta khó thể kiềm nén. Hắn lại nghĩ về ánh mắt của đám đồng sự Bộ Tài chính với mình trong khoảng thời gian trước, lại nghĩ đến cảnh tượng của chính mình ở trong bộ, so sánh hai thứ với nhau thì càng thấy được sự khác biệt. Người làm quan rốt cuộc là vì cái gì? Không phải vì thể diện và mặt mũi sao? Đặc biệt là đối với đám đối thủ, mấy ngày trước còn dùng giọng điệu quái dị để cười nhạo, bây giờ tình cảnh xoay chuyển thì cả đám phải cúi đầu. Khi thấy đám người kia xấu hổ thì trong lòng Triệu Văn Phong sinh ra cảm giác đặc biệt tốt. Tất nhiên những thứ này còn chưa đủ để Triệu Văn Phong tự mình đến nhà thăm hỏi Trương Thanh Vân, hắn đến cũng vì càng xem trọng tương lai của em rể. Trong thời khắc gian nguy thì Ủy ban cải cách không bỏ đá xuống giếng, ngược lại chủ nhiệm Hùng còn ra mặt làm chỗ dựa cho Trương Thanh Vân, cuối cùng sự việc này cũng làm cho Cục Tổ chức Trung ương cực kỳ coi trọng. Phản ứng dây chuyền xảy ra thì tất nhiên các lãnh đạo Trung ương đều biết, nhưng bọn họ tổ chức hội nghị còn muốn xem đây là cơ hội để đả kích vấn đề tác phong cán bộ, vì vậy mà Trương Thanh Vân không phải là điển hình tiên tiến cũng là điển hình xuất sắc. Triệu Văn Phong chưa từng được trải qua cảnh tượng như vậy, hơn nữa cả đời này sợ rằng cũng không được cơ hội như vậy. Bây giờ Trương Thanh Vân đang đi trên con đường thênh thang, Triệu Văn. Góc truyện audio.com, Phong đã không còn đố kỵ, phản ứng đầu tiên của hắn chính là kéo gần quan hệ với em rể ngay lập tức. Trong suy nghĩ của Triệu Văn Phong thì sự cố Thiết Mã lần này hắn cùng tiến lui với Trương Thanh Vân lần đầu tiên, khoảng thời gian trước không phải người ta đồn đãi mình cùng Trương Thanh Vân liên thủ đối phó với Cao Cát Tường sao? Lúc đó hắn cảm thấy sự việc quá kinh khủng, hận không thể tìm CCTV để bác bỏ tin đồn. Nhưng lúc này Triệu Văn Phong lại ước gì người ta nói như vậy, nếu như thế thì rõ ràng hắn và Trương Thanh Vân là hai anh em cùng tiến cùng lui. Nếu có một minh hữu với tương lai tươi sáng như Trương Thanh Vân ở bên cạnh, ba cây trụ lại nên hòn núi cao, tương lai của Triệu Văn Phong ở Triệu gia sẽ là cả bầu trời đầy sao, hơn nữa Triệu gia còn có tư chất không biết lôi kéo các quan hệ khác sao. Tâm tư của Triệu Văn Phong hoàn toàn không thể che giấu được Trương Thanh Vân, trong lòng Trương Thanh Vân cũng hiểu có chuyện gì xảy ra. Nhưng quan trường thường là nơi anh lừa tôi gạt, những kẻ tài giỏi thường có quan hệ với nhiều loại người. Trương Thanh Vân nhìn thấy Triệu Văn Phong, nhưng nhìn thấu cũng tốt, đây là một cơ sở có lợi. Tuy hai bên không trực tiếp trở thành minh hữu nhưng đôi khi giúp đỡ lẫn nhau thì cũng là quá tốt. Trương Thanh Vân biết rõ mình là cánh chim không gió, cần phải tốn rất nhiều tâm tư để thống nhất công tác, chỉ cần không có tình cảnh hư hại thì có một mặt trận thống nhất và đoàn kết thì rất tốt. Căn cứ vào những suy nghĩ như vậy mà Trương Thanh Vân và Triệu Văn Phong trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Vợ của Triệu Văn Phong có họ Văn, gọi là Văn Biến. Đây là lần đầu tiên Trương Thanh Vân ngồi nói chuyện với chị dâu, cặp vợ chồng Triệu Văn Phong là điển hình của vấn đề phu sướng phụ tùy. Triệu Văn Phong pha trò làm quen với Trương Thanh Vân thì vợ của hắn cũng tiến sang chắp nối với Triệu Giai Ngọc, còn có thêm nha đầu Mạn Mạn làm sinh động bầu không khí, vì vậy mà trong nhà liên tục vang lên tiếng cười nói. Text được lấy tại chuyện phun đến tối, Trương Thanh Vân giữ khách lại dùng cơm, cố gắng làm cho mọi người được vui sướng. Hôm nay Trương Thanh Vân thoải mái chè chén, mà Triệu Văn Phong cũng quên đi tất cả, hai người nâng ly rất có không khí. Nhưng uống rượu thì Trương Thanh Vân là thiên tài, dù Triệu Văn Phong cũng là cán bộ được rèn luyện thường xuyên, nhưng rõ ràng so sánh cũng không thể ngang hàng với Trương Thanh Vân. Cuối cùng thì Triệu Văn Phong cũng say, hai người đã uống hơn 4 giờ. Khi Trương Thanh Vân tiễn chân hai vợ chồng Triệu Văn Phong thì thấy Tam Ca lái xe với bộ mặt say xỉn, trong lòng hắn chợt thoải mái, hôm nay coi như để lại cảm tình tốt cho Tam Ca. Cục Tổ chức Trung ương đang tổ chức khảo sát Trương Thanh Vân, Hùng Tiên Vân có mánh khóe rất rộng, khi đến đúng thời điểm thì vung tay giúp sức. Hành vi của Hùng Tiên Vân không thể không nói là mạo hiểm, nhưng Hùng Tiên Vân dù sao cũng không lay động được Chiêm Giang Huy, quan hệ giữa hai người ai cũng biết là người cùng một chiến tuyến. CSG, cần Hùng Tiên Vân hỗ trợ Trương Thanh Vân, nếu nói theo một phương diện nào đó thì Hùng Tiên Vân cũng có chút bất đắc dĩ. Tất nhiên ngày đó Hùng Tiên Vân nói chuyện với Trương Thanh Vân cũng tạo ra tác dụng, biểu hiện kinh người và tính cách sảng khoái của Trương Thanh Vân ngày đó cũng làm hai mắt lão tỏa sáng. Lão suy xét tất cả nguyên nhân hậu quả mới quyết định giúp sức cho Trương Thanh Vân. Hùng Tiên Vân cũng không ngờ mình vừa ra tay thì tình hình lập tức cải biến, khói đen bao. Góc truyện audio.com Phủ bầu trời nửa tháng đã bị xua tan và khôi phục thế giới thanh bình. Tất cả tin đồn về Trương Thanh Vân đã tan biến, hơn nữa còn chuyển thành hàng loạt tin tốt. Hùng Tiên Vân thầm kêu một tiếng may mắn, đồng thời trong lòng lại càng xem trọng Trương Thanh Vân. Lão là người lăn lộn lâu năm trong quan trường, tất nhiên phải có những hiểu biết của chính mình, lão biết rõ chỉ với năng lực của mình thì không thể tạo ra biến đổi như vậy. Việc này sở dĩ có tác dụng cũng vì tổ chức có khuynh hướng nghiêng về phía Trương Thanh Vân, nếu không phải là như vậy thì đừng nói Hùng Tiên Vân là một chủ nhiệm ủy ban cải cách, dù là 10 chủ nhiệm cũng không tạo ra tác dụng. Trong hội nghị trung ương về cán bộ và nêu ra một ví dụ sẽ có bao nhiêu ảnh hưởng. Hùng Tiên Vân không dám đoán bừa, cách Trương.